Bán Trinh. Tôi sống trong một gia đình nghèo, có bốn chị em. Ba mẹ tôi đều làm công nhân cạo mũ ở một nông trường cao su. Mặc dù rất nghèo, nhưng ba mẹ tôi luôn cố gắng tới mức có thể để lo cho bốn chị em tôi được học hành một cách tương đối đầy đủ. Bởi đối với cha mẹ, chỉ có học vấn mới mong sau này có thể thoát khỏi cái nghèo, cái khổ được. Trong tiềm thức của mình, tôi luôn quan niệm rằng cái nhục lớn nhất của con người là cái nghèo, bởi cái nghèo sẽ làm cho con người ta trở thành tầm thường và thấp hèn đến mức không thể. Một con người nghèo khổ thì một lời nói ngàn vàng cũng bị cho là tầm thường, nhảm nhí. Còn nếu ngược lại, có những lời nói vô nghĩa nhưng lại được phát ra từ một con người giàu có sang trọng thì lại được khen ngợi và ca tụng hết cỡ. Đơn giản vì đằng sau những thứ đó luôn được hỗ trợ một cái gì đó. Vì những điều ấy làm tôi càng thêm căm thù cái nghèo nhiều hơn. Công việc hàng ngày của tôi bắt đầu từ 3 giờ sáng, cho tới khi mặt trời khuất bóng sau những rặng núi. Đi học, về đến nhà lại phải trông em, đi chợ, rồi phải nấu cơm, giặt giũ. Dường như tôi chẳng còn đủ thời giờ để học bài, vì hàng đống việc đều đổ lên mình tôi. Ấy vậy mà suốt ngày còn bị ba mẹ la mắng, chửi rủa thậm tệ. Có những lúc mệt mỏi, chán chường, tôi chỉ muốn thoát khỏi cái cảnh nghèo này càng nhanh càng tốt. Học hết 12, tôi bị rớt tốt nghiệp. Thế là bao nhiêu mơ ước của tôi giờ bỗng tan thành mây khói. Tôi cứ hỏi trong nỗi hoảng loạn rằng, đến lúc nào mình mới có thể thoát ra khỏi cảnh nghèo này? Bị rơi vào khủng hoảng một cách trầm trọng, không thể nào có thể cam chịu cái cảnh nghèo khổ này suốt cả cuộc đời được. Tôi quyết định mình phải làm một điều gì đó để có thể thoát khỏi cảnh nghèo khổ ấy càng nhanh càng tốt. Sau một thời gian dài đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định nam tiến với một hy vọng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn hiện giờ. Lúc đầu, ba mẹ đã tỏ thái độ không đồng ý. Nhưng về sau, khi cuộc sống gia đình ngày càng một khó khăn và túng bấn, nên mới chịu để tôi ra đi. Tôi còn nhớ rất rõ câu nói của mẹ khi tiễn tôi lên xe. Con à, làm thân con gái, cho dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng phải biết giữ lấy chữ Trinh nghe con. Có lẽ cho đến tận bây giờ, tôi mới có thể thấu hiểu hết cái ý nghĩa sâu xa về câu nói của mẹ lúc bấy giờ. Bước chân đến Sài Gòn, một cảm giác bỡ ngỡ, lạ lẫm bỗng ngự trị trong tôi. Bởi mọi thứ ở thành phố này đều quá đỗi xa lạ. Những ngôi nhà cao tầng chọc trời, những chiếc xe hơi đắt tiền cộng với những con người giàu có và sang trọng. Tất cả đều giống như nỗi thèm khát của tôi từ bấy lâu nay. Lang thang mãi hết các ngõ ngách của thành phố để tìm việc làm, nhưng đi mãi mà vẫn chưa tìm được một việc nào hết. Thất vọng, chán nản, lại thêm chuyện hết tiền, tôi bị rơi vào bước đường cùng. Đang trong giờ phút bối rối, không biết xoay sở thế nào, thì bỗng một hôm tôi gặp được Giang, cô bạn học thời cấp 2. Gặp lại nó tôi không thể nhận ra, bởi trong nó đã khác hẳn so với ngày xưa. Gặp lại tôi, Giang hỏi, cậu vào đây ôn thi hả? À không, mình vào đây để kiếm việc làm. Tôi trả lời mà ánh mắt ngước nhìn về phía khác bởi nỗi mặc cảm. Ngừng trong 2 giây, tôi mới có thể hỏi lại. Vậy còn Giang, bây giờ Giang là sinh viên trường nào rồi? Giang trả lời tôi bằng một giọng điệu đầy vẻ chán nản. Mình bỏ học lâu rồi. Tôi ngạc nhiên hỏi tiếp. Ơ, tại sao lạ vậy? Giang kể. Gia đình mình chuyển vào đây được 1 năm thì ba mẹ mình chia tay vì ba mình đã gặp một bà người Đài Loan và theo bà ấy luôn. Ít lâu sau, mẹ mình cũng sang Mỹ định cư cùng một gã Việt Kiều. Giọng Giang chậm chậm pha một chút buồn. Câu chuyện Giang kể khiến tôi có cảm giác những giọt nước mắt chảy ngược vào trong sâu thẳm trái tim cô ấy. Bất chợt, tôi buộc miệng hỏi, sao Giang không đi theo một trong 2 người ấy? Bộ tưởng qua bên đó sướng lắm hả? Mình nghĩ người Việt Nam chẳng khác gì ít ngồi đáy giếng, cứ tưởng ra nước ngoài thì sẽ sung sướng. Chứ thực ra ở nước ngoài, họ đâu có nửa làm nửa chơi như ở Việt Nam chúng ta. Có nhiều người qua bên đó đã phải ngất lên xỉu xuống biết bao nhiêu lần vì không chịu nổi cường độ làm việc ở bên ấy đấy thôi. Nó nói tiếp, thà ở đây rồi hàng tháng có vài trăm đô xài sướng hơn. Cuộc nói chuyện của chúng tôi bỗng bị gián đoạn bởi chuông điện thoại. Giang bật nắp điện thoại ra. Alo, xin lỗi, em đang nói chuyện với bạn. Sao? Cần hàng mới hả? Liệu có thể cho em một thời gian được không? Ok, bye ha. Một giọng nói cực kỳ nhỏ nhẹ và êm tai. Tôi không hiểu cuộc nói chuyện giữa Giang với một ai đó nên tò mò hỏi. Thế hiện giờ Giang đang làm công việc gì hả? Giang bỗng bật cười, một nụ cười rất khó hiểu. Thôi, có lẽ mình sẽ trả lời câu hỏi ấy sau nghe. Ngồi tán gẫu một lúc mà nó cứ nhìn tôi với ánh mắt rất lạ. Ánh mắt như ẩn chứa một điều gì đó làm tôi cảm thấy có một chút gì đó sợ hãi. Giang bảo, cậu có khuôn mặt rất đẹp và rất quyến rũ đấy. Nói xong, nó liền cầm lấy tay tôi và tiếp tục. Sao, bây giờ có muốn tìm việc làm không? Tôi liền gật đầu đồng ý mà không cần phải đắn đo suy nghĩ, bởi đối với tôi, lúc này Giang chẳng khác gì một vị cứu tinh và tôi chẳng hề quan tâm xem cái gì đang đợi mình ở phía trước. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng đi shopping nhé. Tôi bỗng há hốc mồm hỏi, hả? Shopping nghĩa là gì? Giọng tôi bỗng trở nên hốt hoảng, lo sợ. Dội bật cười trước câu hỏi quê một cục của tôi, Giang nói tiếp. Trời ạ, cậu đúng là đồ nhà quê chính hiệu. Shopping nghĩa là đi mua sắm đó. Này nhé, nếu muốn tìm được một việc làm ở đây, thì trước tiên phải có được vài bộ cánh thật bắt mắt đã. Vừa nói, Giang vừa đôi tay phải phủi đi những hạt bụi đang dính trên cái áo sơ mi trắng đã bị mòn vải của tôi. Vậy là tôi sống ở nhà Giang đã được một tuần. Và mới một tuần thôi, nhưng cũng đủ để cho tôi cảm nhận được cảm giác của những người giàu có. Vâng, chỉ cần có tiền là có thể mua được tất cả. Thậm chí, ngay cả tình yêu cũng có thể đem ra để mà mua, mà bán bằng tiền bạc. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao Giang lại không thể trả lời câu hỏi bây giờ Giang làm nghề gì của tôi lúc mới gặp nhau. Thì ra, nó đang làm nghề bồ nhí của những ông chủ giàu có. Giang bảo nghề này bây giờ là mốt của những cô nàng tóc vàng hoe sành điệu đấy. Và người ta gắn cho nó một cái thương hiệu nghe rất modern là những cuộc tình hợp đồng. Bởi tình yêu chỉ có giá trị khi cái hợp đồng ấy còn thời hạn, và ngược lại, tình yêu đó sẽ chấm dứt khi thời gian của hợp đồng đã hết. Có lần tôi đã hỏi Giang, ký nhiều hợp đồng một lúc như thế Giang không sợ sao? Nó đã phá lên cười và trả lời bằng một giọng đầy vẻ tự hào. Chẳng có gì để gọi là sợ hết. Này nhé, người ta cần tình, còn mình thì cần tiền, vậy thôi. Và rồi một hôm, Giang bảo với tôi rằng có một ông chủ rất giàu, ông ta rất muốn tìm một cô gái phải còn trinh để làm bồ nhí của ổng, và ổng hứa sẽ sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Nó liền hỏi tôi, sao? Mình nghĩ đây là một hợp đồng rất tuyệt đấy. Cậu đừng nên bỏ lỡ cơ hội này, bởi nó sẽ là cách nhanh nhất để cậu vừa có tiền để tận hưởng những thú vui của tuổi trẻ, mà lại vừa có tiền để có thể lo cho gia đình của mình. Nghe xong những câu nói của Giang, bất chợt những hình ảnh về gia đình lại hiện về trong trí nhớ tôi. Nó giống như những thước phim đang chậm chậm tua lại tất cả những gì đã quay. Những hình ảnh nghèo khổ đói khát, rồi tới những hình ảnh nợ nần túng thiếu quanh năm, và xen kẽ vào đó là những hình ảnh về cuộc sống của Giang. Một cuộc sống mà tôi hằng thèm khát bấy lâu nay, và có lẽ lúc này tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được một cuộc sống như thế. Sau một thời gian đắn đo suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng đã quyết định. Mặc dù vẫn biết đây sẽ là một quyết định sai lầm, nhưng lúc này đây số phận chỉ đưa cho tôi duy nhất một lựa chọn mà thôi. Nếu ba mẹ tôi mà biết được đồng tiền tôi đang gửi về nhà đó là những đồng tiền nhơ bẩn trong vô số những đồng tiền nhơ bẩn, thì tôi tin chắc rằng họ sẽ không bao giờ chấp nhận những đồng tiền như thế. Thấm thoát một năm đã trôi qua, tôi bây giờ không còn là cái tôi của ngày xưa nữa, thay vào đó là một con người hoàn toàn khác. Đôi lúc ngồi hồi tưởng về những ngày xa xưa, khi ấy tôi lại giật mình tự hỏi, làm thế nào mà mình lại có thể trải qua một hoàn cảnh cực khổ và thiếu thốn đến như vậy nhỉ? Đối với tôi, bây giờ thì tiền bạc không phải là vấn đề lớn như ngày xưa nữa. Bởi lúc này đây, tôi đã có tất cả những gì mình muốn, di động, nhà riêng, xe máy và hàng tá thứ đắt tiền khác. toàn là những thứ mà ngày xưa, cho dù có nằm mơ, tôi cũng không dám nghĩ tới. Vâng, tôi biết, để có được những thứ đắt tiền đó, tôi đã phải đánh đổi cả thể xác của mình. Có những khi buồn, ngồi một mình với một ly rượu trên tay, tôi thầm nghĩ cuộc sống của mình thật chẳng khác gì một con búp bê, được trao cho tay người này rồi đến tay người nọ. Đương nhiên, rồi sẽ tới một ngày nào đó, họ sẽ chán con búp bê ấy, và rồi chuyện gì đến sẽ đến. Một hôm, do uống quá nhiều rượu nên tôi đã gặp tai nạn. Tôi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Nằm hôn mê gần 3 ngày trời, cho tới ngày thứ tư tôi dần dần tỉnh lại. Toàn thân tôi lúc này trở nên đau nhức một cách rất khủng khiếp, cảm giác như toàn thân thể mình như có một khúc gỗ to lớn đang đè lên vậy. Đang trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi chợt nghe một giọng nói trìu mến văng vẳng bên tai mình. Sao, cháu đã tỉnh rồi à? Một giọng nói cực kỳ nhỏ nhẹ. Đôi mắt tôi bỗng từ từ hé mở và trước mắt tôi đang dần hiện ra một người phụ nữ mặc áo blue trắng. Tôi cố mấp môi hỏi, cô là ai vậy? Người phụ nữ ấy bước tới gần tôi và đáp bằng giọng rất ân cần, cô là y tá ở đây. Vừa nghe hết câu thì tôi đã hét lên trong hoảng sợ, hả, sao cháu lại ở đây? Giọng tôi bị đứt quãng vì mệt. Ba hôm trước cháu bị đụng xe và người ta đã chở cháu vào nhà thương này. Tôi cố tìm lại trí nhớ của mình để xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng dường như tất cả đã được xóa sạch. Sau 2 ngày tỉnh lại, lúc này đây tôi mới có dịp được ngắm nhìn khuôn mặt hiền từ của cô một cách rõ ràng nhất. Một khuôn mặt hiền từ nhưng đầy sự khắc khổ với những nếp nhăn của thời gian đang hằn rõ nơi trán. Tôi được nghe mọi người ở đây kể rằng cô là một người không chồng vì đã quá lỡ thì, nhưng lại có một người con gái đã chết trong một vụ tai nạn giao thông cách đây 2 năm. Và kể từ ngày ấy, cô bỗng trở nên trầm lặng, ít nói, suốt ngày chỉ biết làm việc như một cái máy không biết ngừng. Tôi thầm nghĩ, có lẽ chỉ có công việc mới có thể giúp cho cô quên đi những ngày xa xưa đau buồn ấy. Đó là tất cả những gì tôi được biết về cô. Ấy thế, nhưng trong tôi luôn ẩn hiện một cảm giác rất kỳ lạ. Hình như cô luôn dành cho tôi một tình cảm đặc biệt. Đó là một cái gì đó vô hình mà tôi không tài nào lý giải được. Nó thật ấm áp như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm tôi trong đêm tối lạnh lẽo cô đơn này. Bởi những ngày nằm ở bệnh viện là những ngày cô đơn nhất đối với tôi khi bên cạnh mình không có bóng dáng người thân nào. Và rồi, thêm một cảm giác sợ hãi lại cứ ẩn hiện trong tôi. Tôi tự hỏi, không biết chuyện gì đang đợi mình ở phía trước. Sao? Có chuyện gì mà trong cháu buồn vậy? Câu hỏi của cô như đưa tôi về với thực tại, giọng tôi trở nên ấm áp. Dạ, dạ cháu không sao ạ. Nào, đến giờ phải uống thuốc rồi đó. Cô vừa nói, vừa ân cần đặt từng viên thuốc một vào tay tôi. Ngập ngừng trong vài giây, tôi hỏi cô. Vậy khi nào cháu mới có thể xuất viện được hả cô? Lúc này, giọng cô bỗng trở nên khác lạ. À, có lẽ cháu đợi ít hôm nữa để lấy kết quả xét nghiệm máu cái đã. Những lúc ở bên cạnh cô, tôi cảm thấy thật là hạnh phúc và tôi đã không ngần ngại khi kể cho cô nghe về tất cả những gì đã đến với mình. Lúc nghe xong, cô chỉ im lặng và không nói một từ nào. Bất chợt, tôi nhận ra rằng hình như cái im lặng ấy như âm thầm báo cho tôi biết về một chuyện gì đó rất khủng khiếp sắp xảy đến với mình. Cho tới ngày hôm sau, khi cô cầm tờ giấy xét nghiệm đến cho tôi, khuôn mặt cô buồn khó tả. Hai bàn tay đặt lên vai tôi như muốn nói một điều gì đó, nhưng không thể mấp môi nổi. Tôi ngơ ngác hỏi cô, có chuyện gì vậy cô? Thoáng trong giây lát, tôi như hiểu ra một điều gì đó. Tôi liền mở sợi dây bạch kim đeo cổ ở cổ mình ra và bảo, quả thật lúc này cháu chỉ còn mỗi sợi dây chuyền này là đáng giá thôi. Nếu mà không đủ trả viện phí thì mong cô hãy giúp cháu, rồi lúc nào có tiền nhất định cháu sẽ hoàn trả cô sau. Bỗng nhiên cô liền thốt lên, một cô gái ngây thơ như cháu ấy vậy mà. Từng giọt nước mắt như trực rơi theo từng câu nói của cô. Tôi vội giật lấy tờ giấy mà cô đang cầm trên tay. Thế rồi, Cái khoảnh khắc khủng khiếp đó, tôi chỉ còn biết hét lên một tiếng. Dương! Dương Tính! Tôi hét lên trong đau đớn lẫn tuyệt vọng vô bờ bến. Trong giây phút khủng khiếp này, tôi không biết mình nên đổ lỗi cho ai bây giờ. Những người đàn ông đã đến với mình, hay là do số phận quá nghèo nên buộc phải bán mình để đổi lấy những đồng tiền nhơ bẩn, nên hôm nay phải đón nhận cái hậu quả đau đớn này. Lúc này đây, tôi chỉ biết ôm mặt mà khóc. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc khi những giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn trào. Tôi khóc trong sự tuyệt vọng và đau đớn khôn xiết, bởi lẽ từ nay cuộc đời tôi chỉ còn là một cái hố đen mang tên tuyệt vọng. Ôi, những chuỗi ngày đau đớn và tủi nhục đang chờ đợi tôi, những chuỗi ngày mà tôi sẽ phải sống trong sự khinh bỉ, ghê sợ của gia đình và cộng đồng. Cháu khóc như vậy là đủ rồi đó, cô nói bằng giọng nghẹn ngào nhưng chứa đầy sự nghiêm nghị. Câu nói đó như đưa tôi trở về với thực tại, giọng tôi như van lên. Cô ơi, cháu cầu xin cô hãy cứu cháu với. Không, cháu đừng bao giờ cầu xin lòng thương hại của người khác, bởi chỉ có bản thân cháu mới có thể cứu lấy mình mà thôi. Bất chợt, cô nắm lấy hai bàn tay tôi và nói thêm. Cháu hãy nhớ rằng, virus HIV không thể giết chết cháu ngay lúc này mà phải đợi đến 10, 20 năm sau nó mới phát bệnh. Và đó là một khoảng thời gian để cháu có thể làm được rất nhiều việc có ích cho gia đình, xã hội và cho chính bản thân cháu nữa đấy. Hãy học cách đối diện với sự thật, dẫu cho nó có phũ phàng tới mức nào đi chăng nữa. Bởi chúng ta không thể nào chạy trốn nó suốt đời được đâu cháu ạ. Tôi im lặng, lắng nghe, mặc cho những giọt nước mắt cứ thản nhiên rớt trên khuôn mặt mình. Bàn tay cô khẽ lau đi những giọt nước mắt ấy. Dần. Đó là những giọt nước mắt của sự hối hận mụ màng. Đột nhiên, tôi ngừng khóc, vì tôi biết dẫu cho những giọt nước mắt của mình có chảy thành sông, thành biển đi chăng nữa, thì cái căn bệnh ghê tởm ấy vẫn không buông tha cho tôi. Tôi cố hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần mới có thể hỏi cô. Cô à, cháu rất muốn được sống, một cuộc sống thật có ích cho gia đình và xã hội, nhưng cháu sợ đã quá muộn để làm lại từ đầu, vì bây giờ... Cô bỗng cắt ngang. Không có gì là quá muộn hết nếu cháu sống có một trách nhiệm với mình và với mọi người. Bởi đây là một căn bệnh khó lây nếu như ta biết cách tự bảo vệ mình cháu à. Giọng cô vừa ấm áp, vừa nhỏ nhẹ ân cần mà nói thêm. Cô sẽ giúp cháu, nhưng với một điều kiện, cháu hãy vượt qua những mặc cảm của bệnh tật và sự khinh bỉ của một số người để trở thành một con người có ích cho xã hội cháu nhé. Tôi ngã vào lòng cô như một đứa trẻ đang tìm về với sự che chở của mẹ. Cái cảm giác thật ấm áp và bình yên. Rồi tôi tự nhủ. Ngày mai, dù thế nào đi chăng nữa, thì hôm nay tôi vẫn phải tiếp tục sống vì tôi vẫn có thể làm được rất nhiều điều có ích cho mọi người và cho chính mình. Dân, sẽ không có gì là quá muộn. Cái chính là bạn có đủ niềm tin và lòng quyết tâm hay không. Hãy sống có trách nhiệm với chính bản thân. Đừng để một phút nông nổi mà giết chết tương lai của chính mình.